Pháp luật và đời sống.
Pháp luật và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong hơn 20 năm qua, Internet ở Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ với tỷ lệ sử dụng đạt hơn 70%, trở thành nhu cầu thiết yếu của người dân, là nền tảng để phát triển kinh tế số, xã hội số. Tuy nhiên, song hành với sự phát triển này là tình trạng gia tăng các loại tội phạm lợi dụng mạng Internet với các phương thức thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả khó lường. Thưa quý vị và các bạn, khác với tội phạm truyền thống, tội phạm trên không gian mạng đa dạng hơn, khó kiểm soát hơn và thường gây hậu quả lớn. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Trong quý 1 năm 2024, Bộ Công an đã phát hiện hơn 20 triệu cảnh báo các hoạt động tấn công mạng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 3 năm nay, phát hiện hơn 7 triệu cảnh báo, tăng 6% so với tháng 2 năm 2024.
Mới đây, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng công an nhiều tỉnh thành phía Nam bắt nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản. Đây là đường dây tội phạm chuyên thu thập sử dụng thông tin cá nhân để mở hàng trăm nghìn tài khoản ngân hàng trực tuyến trái phép, dưới vỏ bọc tư vấn vay vốn tín chấp miễn phí, lợi dụng chính sách khuyến mại của các ngân hàng cho vay online, nhóm đối tượng sử dụng thông tin của người lao động có nhu cầu vay vốn cùng với sim giác để mở tài khoản trực tuyến ở nhiều ngân hàng, thu lợi bất chính ước tính hàng chục tỷ đồng.
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hoàng Việt Khánh ở huyện Đức Trọng về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khánh quản lý và sử dụng một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ, phát tán các bài viết, video, clip, hình ảnh xuyên tạc, bóp méo tình hình thực tế, đả kích các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, nói xấu, xúc phạm, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.
Thưa quý vị và các bạn, một vài ví dụ để thấy tính chất phức tạp, khó lường của tội phạm trên không gian mạng. Đáng nói, nạn nhân của các tội phạm này ngày càng nhiều hơn, ở phạm vi rộng hơn.
Tìm mua tài khoản ngân hàng kèm theo mỗi tài khoản là một SIM điện thoại để nhận mã OTP từ ngân hàng, sau đó vào mạng Internet dò tìm mật khẩu tài khoản Facebook, Zalo của người khác để chiếm quyền đăng nhập, hack. Rồi sử dụng các tài khoản Facebook, Zalo này, nhắn tin nhờ bạn bè, người thân của chủ tài khoản, chuyển tiền là một trong nhiều phương thức mà bọn tội phạm công nghệ sử dụng. Là nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo này, chị Trần Thanh Hoa ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ.
Đối tượng đã hack tài khoản của tôi và nhắn tin cho rất nhiều người thân, bạn bè của tôi, khiến cho nhiều người nhầm tưởng là tôi đang thực sự cần tiền, tin tưởng và chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.
Còn chị Nguyễn Thị Lan ở quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội cũng bị các đối tượng tội phạm công nghệ cao rút sạch tiền trong tài khoản qua chiêu lừa đảo gửi tin nhắn giả danh nhà mạng nội dung, thông báo khách hàng đã đăng ký kích hoạt dịch vụ có mức phí sử dụng mỗi tháng từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Nếu muốn hủy dịch vụ thì truy cập vào đường dẫn link, lo lắng sẽ bị mất tiền và cũng do mất cảnh giác lầm tưởng tin nhắn của nhà mạng nên chị Lan đã truy cập vào đường link và làm theo hướng dẫn.
Khi tôi truy cập vào đường link ấy, thì là tôi được hướng dẫn là cung cấp số căn cước công dân này và số tài khoản. Tôi thì rất là lo lắng, tôi cũng cung cấp hết tất cả những cái mà họ yêu cầu. Sau một đêm thì số tiền trong số tài khoản của tôi không cánh mà bay.
Hiện đã và đang có rất nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến như lừa đảo trên sàn thương mại điện tử, lừa đảo trúng thưởng, giả danh cán bộ cơ quan chức năng, vay tiền online. Với những chiêu trò tuy không mới nhưng nhiều người dân vì tâm lý hoang mang lo lắng, nhẹ dạ cả tin vẫn trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo.
Tôi vẫn liên tục nhận được các cái tin nhắn mà các bên ứng dụng người ta gửi đến để hỗ trợ cho vay ấy. Tôi cũng không phân biệt được đâu là tin nhắn thật mà đâu là của bên tín dụng đen cả. Lần trước tôi vay 10 triệu trong 2 tháng ấy, thì trả mãi mới hết nợ mà lãi của nó lên gấp đôi, gấp ba luôn. Nên là giờ tôi cũng rất là sợ các ứng dụng này.
Tôi đã bị thông báo cần nâng cấp SIM điện thoại để có thể được sử dụng cái gói 4G miễn phí. Tôi đã gửi tin nhắn và làm theo hướng dẫn, nhưng mà sau đó thì thấy số tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi bị trừ.
Hàng năm toàn quốc xảy ra khoảng 2.000 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Tuy chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 4% trong cơ cấu tội phạm hình sự, nhưng loại tội phạm lừa đảo này gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Có số vụ nạn nhân lên đến hàng chục nghìn người hoặc một người bị chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn. Bên cạnh nhóm lừa đảo, nhóm hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng cũng diễn biến khó lường. Đang nói, đánh bạc online được thực hiện dưới hình thức tinh vi, quy mô rộng khắp cả nước, thậm chí xuyên biên giới với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Một nạn nhân của trò đánh bạc qua mạng chia sẻ.
Lên mạng thấy người ta quảng cáo kiếm tiền dễ, thực ra đấy là một đầu tư hình thức cờ bạc. Lúc đầu tôi cờ bạc rồi chơi thấy được, nhưng sau này càng thua càng gỡ thì lại càng ham, lại càng cúng sâu vào để thành đi vào con đường lợi lận.
Tội phạm trên không gian mạng đã trở thành phổ biến với nhiều dạng thức khác nhau, không chỉ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về xâm phạm chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Thực trạng này là khó khăn và thách thức đối với các cơ quan chức năng. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong quá trình chuyển đổi số, phát triển công nghệ thông tin luôn song hành cùng an toàn, an ninh mạng. Những giải pháp nào nhằm sớm phát hiện và kiểm soát kịp thời đối với các loại tội phạm trên không gian mạng là câu hỏi luôn được các cơ quan chức năng đặt ra.
Sự phổ biến và phức tạp của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ngày càng gia tăng cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ viễn thông thông tin. Cũng bởi vậy, các phương thức thủ đoạn phạm tội đa dạng luôn có sự thay đổi ngày càng tinh vi, khó kiểm soát. Các đối tượng phạm tội thường ẩn danh hoặc ở nước ngoài. Trong khi đó, sự hiểu biết của người dùng về công nghệ còn hạn chế. Mặt khác, hiện nay tình trạng lộ, mất dữ liệu cá nhân đang diễn ra phổ biến, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng lợi dụng để phạm tội. Ngoài ra, khó khăn đối với các cơ quan chức năng trong quá trình phát hiện, đấu tranh là việc thu thập chứng cứ điện tử trong nhiều vụ án hết sức khó khăn bởi tội phạm công nghệ cao khi thấy hành vi phạm tội có nguy cơ bị lộ, thường đánh sập các trang web hoặc xóa bỏ các thông tin liên quan, tiêu hủy dữ liệu, thiết bị lưu giữ thông tin, nên việc phục hồi dữ liệu mất nhiều thời gian và không phải trường hợp nào cũng có thể thu thập và phục hồi được. Một số đối tượng chọn hình thức lưu trữ dữ liệu online thông qua các máy chủ đặt ở nước ngoài hay một địa điểm do đối tượng thuê, nên để thu thập dữ liệu phải có sự phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ qua kênh hợp tác quốc tế. Về các biện pháp để phòng chống tội phạm công nghệ, Thượng tá Nguyễn Huy Lục, phụ trách phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an thông tin.
Tội phạm lừa đảo hiện nay đang có xu hướng là ngồi ở một quốc gia khác để tấn công, thực hiện vi phạm pháp luật đối với những người dân ở trong nước. Chính vậy là chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia lân cận với Việt Nam chúng ta.
Ở góc độ vai trò quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết.
Bộ cùng các cơ quan chức năng xây dựng một cái cơ sở dữ liệu tập hợp và liên tục cập nhật cơ sở dữ liệu về lừa đảo trực tuyến. Để từ đó thì các tổ chức cá nhân có thể truy vấn, khai thác, đóng góp dữ liệu và cùng với cơ quan chức năng ngăn chặn những cái trang lừa đảo trực tuyến này kịp thời.
Các cơ quan chức năng khuyến cáo trong bất cứ trường hợp nào khi nhận được các cuộc điện thoại hay nhắn tin qua chat để hướng dẫn thực hiện các thao tác liên quan đến SIM điện thoại, số tài khoản ngân hàng thì người sử dụng không nên thực hiện theo, không click vào đường link nếu được đính kèm trong tin nhắn. Khi nhận được tin nhắn thông báo trên các trang mạng xã hội hoặc tin nhắn SMS có thương hiệu của ngân hàng, người sử dụng cần phải cẩn trọng. Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số tài khoản ngân hàng là những thông tin quan trọng mà tội phạm mạng thường sử dụng để lừa đảo hoặc đe dọa người sử dụng. Ông Nguyễn Minh Đức, nhà sáng lập, giám đốc điều hành công ty cổ phần an toàn thông tin Sairada cảnh báo.
Đối với người sử dụng thì trước hết là khi chúng ta tiếp nhận một cái thông tin nào đấy qua chat hay qua email, chúng ta phải kiểm chứng lại xem cái đường link đấy là họ gửi ý đồ là gì. Trong quá trình sử dụng thì người sử dụng cũng cần phải trang bị cho mình giải pháp là phần mềm phòng chống virus sẽ giúp chúng ta ngăn chặn tải những cái virus độc hại hoặc là ngăn chặn chúng ta truy cập vào những website độc hại để tránh cái nguy cơ mất mát thông tin.
Còn theo chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú thì tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này là những giải pháp quan trọng.
Quan trọng nhất là sự phối hợp, rồi có các cái văn bản pháp lý, xây dựng những cái kỷ cương thật mạnh để không dám vi phạm.
Và tôi khuyến cáo là nhiều vụ lắm rồi, bây giờ các cơ quan công an, tòa án phải làm nhanh các vụ, đưa ra xử nhanh, xử nặng.
Không gian mạng đã thực sự trở thành một không gian xã hội mới, nơi con người có thể giao tiếp, sáng tạo, lao động, học tập và vui chơi giải trí. Chính vì vậy, không gian mạng cũng mang theo đầy đủ các vấn đề xã hội thường gặp khi chế tài quản lý chưa theo kịp tốc độ phát triển. Thưa quý vị và các bạn, hoàn thiện hệ thống pháp luật là một trong những giải pháp quan trọng nhằm xây dựng một hệ thống phòng thủ hiệu quả trước những cuộc tấn công mạng, thủ đoạn lừa đảo trên mạng, bảo đảm môi trường mạng an toàn cho nhân dân. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, sự gia tăng của tội phạm công nghệ đặt ra những khó khăn và thách thức như thế nào trong công tác phòng chống?
Ở Việt Nam thì các cái tội phạm mà phổ biến nhất, gia tăng rất nhiều trong các năm gần đây là lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là lừa đảo tài chính. Một cái xu thế nữa là các cái xu thế về mặt tấn công mạng vào các cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng của các tổ chức. Đối với cái phần về mặt tội phạm mạng thì chúng tôi quan sát thấy là cái xu thế sẽ càng tăng nhiều hơn. Cái này nó đến từ hai cái thực tế. Cái thứ nhất là năng lực của người dùng của trên môi trường số ở Việt Nam vẫn còn thấp. Một mặt thì chúng ta thấy là người dùng Việt Nam rất dễ dàng và thuận tiện để sử dụng các cái phương tiện cũng như là thiết bị về mặt công nghệ. Tuy nhiên thì nhận thức về an toàn thông tin cũng như các cái kỹ năng của người dùng vẫn ở mức thấp, đặc biệt là nhóm là người dùng mạng là lớn tuổi, dẫn đến là họ không biết cách để tự trang bị các cái biện pháp để bảo vệ các cái tài khoản, đặc biệt là tài khoản mạng xã hội. Cái thứ hai là có những cái năng lực để biết được là khi nào là có những cái yếu tố mang tính lừa đảo. Một khía cạnh nữa là đối với năng lực về mặt thực thi hệ thống pháp luật, thì hiện tại sau khi Việt Nam ban hành luật an toàn thông tin mạng 2015, luật an ninh mạng 2018 và các cái văn bản hướng dẫn thi hành ấy, thì chúng ta đã có một cái khung khổ pháp luật tương đối là hoàn thiện vấn đề về mặt an toàn an ninh mạng. Tuy nhiên thì quy chuyện về mặt năng lực thực thi những cái quy định pháp luật như vậy, đặc biệt là phòng chống tội phạm mạng, thì vẫn gặp nhiều khó khăn. Khó khăn trên hai phương diện. Phương diện thứ nhất ấy, là bản chất của tội phạm mạng ấy, tiến hành ở trên không gian mạng mà không giới hạn ở trong biên giới quốc gia. Khi mà gặp cái tình trạng như vậy ấy, cái sự phối hợp để thực thi pháp luật đang gặp nhiều vấn đề. Cái thứ hai nữa là chúng ta có khá là nhiều những cái vụ việc về mặt mất an toàn an ninh mạng, và đáng lẽ ra thì các tổ chức, các doanh nghiệp bị tấn công như vậy, họ sẽ có nghĩa vụ phải trình báo, nhưng mà lại hạn chế ở trong cái việc là công bố thông tin, và dẫn đến là cái chuyện về mặt điều tra xử lý từ phía các cơ quan cũng gặp nhiều khó khăn.
Ông vừa nói đến năng lực thực thi pháp luật, vậy làm thế nào để nâng cao năng lực thực thi của các cơ quan chức năng trong vấn đề này?
Để mà điều tra được các cái vấn đề về mặt tội phạm mạng ấy, thì đòi hỏi về mặt các cái năng lực, đặc biệt năng lực về mặt công nghệ thông tin cũng là một cái nhu cầu rất là lớn. Trong khi đấy thì một cái khó khăn của các cơ quan của nhà nước ấy, các cái cơ chế về mặt tài chính để tuyển dụng được những nhân lực giỏi, nhân sự giỏi ở trong lĩnh vực này hạn chế hơn rất là nhiều so với khu vực tư nhân, và dẫn đến là cái thiếu hụt về mặt nhân sự cho cái chuyện về điều tra, phát hiện tội phạm cũng như là xử lý tội phạm với hợp tác quốc tế ở trong lĩnh vực này thì vẫn còn nhiều khó khăn. Một cái điểm yếu nữa là cái vấn đề về mặt nhận thức cũng như kỹ năng về mặt an toàn, an ninh mạng của các tổ chức cũng như là công dân. Thế thì để tránh được cái chuyện về mặt bị tội phạm mạng tấn công ấy, không phải là riêng mỗi vai trò của các cơ quan và tổ chức nhà nước, đặc biệt là cơ quan điều tra, mà còn là cái vai trò về mặt năng lực kỹ thuật, khả năng về an toàn của các tổ chức và cá nhân nữa. Thế thì một cái điểm mà chúng tôi nghĩ rằng cũng cần phải làm tốt hơn, đấy là cái tuyên truyền về các cái rủi ro ở trên mạng để giúp cho người dân nhận thức được rõ nhiều hơn những cái rủi ro như vậy. Và cái thứ hai là những cái hướng dẫn cơ bản về cách kỹ năng khi mà làm việc, khi mà giao tiếp trên không gian mạng, đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến bảo mật tài khoản cá nhân, bảo mật tài khoản ngân hàng. Như vậy thì cái yếu tố mà gọi là xây dựng năng lực, xây dựng nâng cao nhận thức cho người dùng, đặc biệt là nhóm người dùng lớn tuổi hay là nhóm các cơ quan tổ chức, là một cái vấn đề mà rất là lớn và cần phải tiếp tục được quan tâm.
Bên cạnh việc tăng cường đầu tư nâng cao năng lực thực thi pháp luật, thì hệ thống pháp luật cần hoàn thiện thêm như thế nào để vừa đảm bảo tính răn đe, nghiêm minh, vừa có tính dự báo?
Pháp luật ở trong nước thì chúng tôi không cho rằng là thiếu, chỉ có thiếu là các cái cơ chế về mặt hợp tác quốc tế, các cái hiệp định quốc tế cũng như là các cái quy định về mặt dẫn độ tội phạm liên quan đến lĩnh vực như thế này để phối hợp điều tra khi mà xảy ra các cái sự tấn công của tội phạm xuyên biên giới.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị, chương trình Pháp luật và đời sống xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.